xuống đời trần gian, chia sẻ kiếp sau.
quê kinh sơn
quê
khánh sơn lời chúng tôi quê chúa bao la trên không gian đau đổi thay quyền giang tin nỗi khổ tâm hồn lời yêu mến khúc hát thân tình
Thưa Hội Thánh, hôm nay là ngày lễ được gọi là lễ lá, kỷ niệm về sự Chúa Giêsu Christ Ngài đã vào thành Jerusalem một cách vinh hiển. Cho nên để đánh dấu và kỷ niệm cho một cái ngày hết sức là trọng đại này, vì đó là cái ngày mà Chúa đã tỏ mình ra như là một vị vua để cho tất cả mọi người từ trong dân Juda, dân Israel và cho thế giới thời bấy giờ có thể được nhận biết Ngài cũng như cho chúng ta hôm nay. Và Ngài đã bày tỏ ra Ngài là vua của tình yêu. Ngài là vua của sự nhu mì và khiêm nhường. Đến lần thứ nhất trong sự nhập thể của Ngài, nhập thế của Ngài để hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, cũng như để phục sinh và ban cho những người tin nhận được sự sống mới từ nơi Chúa. Và để Chúa có thể được bày tỏ ra như là một vị vua vinh hiển ở trong thành Jerusalem thì Ngài cần một phương tiện quan trọng, Ngài cần một con lừa. Cho nên khi đầu giờ chúng ta đã có dịp đọc qua cái phần kinh văn đó rồi, ở trong Matthew đoạn 21, từ câu 1 cho đến câu số 9. Bây giờ tôi chỉ xin đọc lại, nhấn mạnh ở trong câu gốc, đó là câu số 3. Ở trong câu số 3, lời của Chúa ở đây ghi như thế này: nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Chúa cần dùng con lừa. Điều này có một ý nghĩa như thế nào? Đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong lời của Chúa hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, xin ban kỹ thuật giúp cho, như bấm nó không có qua được. Đi vào trong cái hình ảnh Chúa cởi lừa đó. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với nhân loại thì Ngài sẽ đến thế giới này hai lần. Lần thứ nhất, trong cái sự nhập thể và nhập thế của Chúa. Nhập thể có nghĩa là Ngài trở nên xác thịt, trở nên thân thể trong con người tên là Giê-xu. Đó là lần đến thứ nhất của Ngài. Thì mục đích chính yếu của lần đến thứ nhất này là bày tỏ Ngài là vua tình yêu, hy sinh để cứu chuộc nhân thế ra khỏi tội lỗi và ra khỏi án phạt của tội lỗi. Đó là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Và bởi sự công nghĩa thì con người đã bị định tội và đã bị kết án. Nhưng Chúa Giêsu Christ Ngài đã gánh thay cho chúng ta tất cả mọi cái điều đó. Đó là ý nghĩa của thập tự giá mà Chúa của chúng ta Ngài đã chịu lấy. Và chúng ta biết rằng trong lần đến thứ nhất đó thì Ngài đã chọn một con lừa để có thể bày tỏ ra Ngài là vua của tình yêu và là đấng cứu chuộc nhân thế. Và hồi đây sắp tới Chúa sẽ đến lần thứ nhì và cũng sẽ là lần cuối cùng của Chúa đến ở giữa vòng nhân loại. Và lúc bấy giờ đó, lần đến thứ nhì Chúa không cởi lừa nữa mà Ngài sẽ cởi một con ngựa trắng để bày tỏ ra một chiến trận, bởi vì Ngài sẽ đến để đánh tan, đánh bại tất cả những cái quyền lực của tội ác và thanh tẩy nó ra khỏi thế giới của con người. Và Ngài đến để cai trị như một vị vua đầy uy lực và vinh hiển trong thế giới này. Đó là lý do mà tại sao chúng ta thấy Ngài đã chọn hai con vật khác nhau, lần thứ nhất bởi con lừa, lần thứ nhì sẽ bởi con ngựa bạch. Vì con ngựa tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho chiến trận. Trong khi con lừa thì nhu mì và khiêm nhường. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi tại sao Chúa lại chọn một con lừa. Và điều này có liên hệ gì đến đời sống của chúng ta ngày hôm nay? Trước hết thì cái điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa cần một cái người nhu mì. Chúa cần một con lừa có nghĩa là Ngài cần một người như một nhu mì hay là một cái phương tiện nhu mì. Và trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 19-20 có lời Chúa dạy cho chúng ta như thế này. Có liên hệ tới con lừa và con chiên. Tôi đọc ở trong câu 19 và 20. Các con trưởng nam đều thuộc về ta cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một con chiên hay là dê con, một chiên con hay là dê con, mà chuộc một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuộc các con trưởng nam mình, và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Chúng ta thấy rằng luật định này nó có một cái ý nghĩa hình bóng. Thứ nhất, con lừa ở đây á, thì chúng ta biết rằng đó, con lừa theo sách Lê Vi Ký đoạn thứ 11 thì nó bị kể là một con vật ô uế, và không bao giờ có thể dùng một con lừa để làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời, bởi vì nó là một con vật ô uế. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng khi nó là một con vật không sạch hay là một con vật ô uế tượng trưng cho tội lỗi thì nó phải chịu lấy cái hậu quả là sự chết. Vì lời Chúa nói rằng đó, hậu quả của tội lỗi, tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23 nói như vậy. Thì chúng ta biết rằng đó, như vậy đó, thì cái con lừa này vì là một vật ô uế và đã bị định tội thì nó sẽ bị bẻ cổ mà chết đi. Tuy nhiên ở đây lời Chúa nói rằng đó, để có thể chuộc cái con lừa đầu lòng đó thì phải thay thế bằng một con chiên con. Bằng một chiên con. Và đây chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Christ Ngài đã chọn con lừa để cởi trên đó. Như vậy thì Chúa chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Đó là điều mà chúng ta thấy Giăng Baptist khi mà giới thiệu về Chúa Giê-xu đó, thì đã nói đến cái hình ảnh của chiên con là đấng cất tội lỗi. Ngài là sinh tế để chịu chết đền tội thay thế cho tội nhân, cho chúng ta. Cho nên như vậy thì đó là lý do tại sao mà Chúa phải chọn con lừa, mà phải là con lừa con. Rồi Ngài chính là chiên con ở trên con lừa đó, hay là Ngài đã trả giá thay thế cho con lừa này. Và ở đây nó cho chúng ta thấy một cái điều mà chúng ta phải học biết. Đó là lời Chúa nói rằng không một người nào được phép đi tay không mà đến chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời đó, thì sự thờ phượng phải lẽ mà lời Chúa dạy chúng ta là gì? Trong Thơ Ma đoạn 12 câu 1 và 2 nói như thế này: tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em. Khi Phao-lô ông nói đến sự thương xót của Đức Chúa Trời thì ở trong thượng văn trước đó Ngài, ông đã nói đến việc Chúa đã hy sinh chết thế vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống mới. Mà đời sống mới là một đời sống nhận biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà sự thờ phượng Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong phần Kinh Thánh này là gì? Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa và sự đổi mới của tâm thần mình để thích hiệp với các ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng sự thờ phượng phải lẽ là dâng mình cho Chúa để không sống theo tội lỗi nữa, không sống theo ý riêng nữa, nhưng mà chúng ta sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời và có thể thấy được những điều tốt lành, vinh hiển và hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ở tại nơi đây đó, thì Chúa Giê-xu Ngài đã chọn một con lừa. Và điều này nó cũng ghi lại cho chúng ta một cái điều quan trọng mà chúng ta có thể thấy đó. Đó là Ngài đã làm ứng nghiệm một cái lời tiên tri quan trọng mà đã được nói trước khi Ngài đến 500 năm, tức là 5 thế kỷ trước đó. Ở trong sách Sa-cha-ri. Thì ở đây, Sa-cha-ri đoạn 9 câu số 9 được ghi lại ở trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ mà chúng ta đã đọc đó, thì nói như thế này: điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng, hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. À, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ở đây nó làm ứng nghiệm một cái lời tiên tri rất là quan trọng để cho mọi người dân ở trong thành Jerusalem. Si-ôn là cái đỉnh cao nhất ở trong cái dãy núi đó, mà nơi mà có thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem. Cho nên ở đây nói rằng hỏi các con gái Si-ôn, con gái Si-ôn có nghĩa là dân ở trong cái thành Si-ôn đó, thì đều nhận biết được đấng cứu thế mà Đức Chúa Trời sai đến có một dấu hiệu là cởi lừa đi vào trong thành Jerusalem. Mà đặc biệt là chúng ta biết rằng những lời tiên tri còn nói một cách chính xác là Ngài đi vào ở trong cái cổng phía đông. Lần đến thứ nhì của Chúa cũng sẽ là ở cái cổng phía đông này nữa. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta không có học điều đó. Nhưng mà phía đông là cái phía mặt trời mọc. Mà Chúa của chúng ta thì Ngài được ví sánh như là mặt trời công nghĩa. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, ở tại nơi đây việc Ngài cởi lừa thể hiện Ngài là một vị vua nhu mì và khiêm nhường. Và chúng ta thấy ở đây mình cần phải biết rằng đó, nhu mì á, là nó thuộc về bản tánh, bản chất, cá tính của một người nào đó. Thì Chúa của chúng ta là một đấng nhu mì, và khiêm nhường là cái cách mà Ngài đối xử, ứng xử với người khác. Trong đó là đối với Đức Chúa Trời cũng như là đối với loài người, kể cả đối với tội nhân. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài thật là một đấng nhu mì và khiêm nhường. Không phải đến để giống như là một vị vua đầy uy lực và dùng quyền lực của mình để áp chế người khác phải khuất phục mình. Nhưng mà Ngài lấy tình yêu để mà cảm phục đối với con người, kể cả tội nhân. Và chúng ta biết rằng khi một người trở nên môn đồ của Chúa thì cũng được chính Ngài hạ mình xuống, vì Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Cho nên Chúa đã quỳ xuống dưới chân của các môn đồ, kể cả của Judas Iscariot là kẻ phản Ngài, bàn chân dở gót lên nghịch cùng Ngài đó, kẻ ăn bánh ta sẽ dở gót lên nghịch cùng ta, thì Chúa cũng rửa chân cho Judas nữa. Vấn đề là tại vì ông ta không tiếp nhận thôi, cho nên ông ta trật phần ân điển. Tuy nhiên cái điều này nó muốn nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa là đấng nhu mì và khiêm nhường. Và tại đây thì chúng ta cũng biết rằng đó, Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy học theo Ngài. Hãy có cùng tâm tình như Chúa đã có. Đó là chúng ta hãy học theo đức tính nhu mì và nếp sống khiêm nhường. Nguyện Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài không chọn một con voi, Ngài không chọn một con sư tử, Ngài cũng không chọn một con lạc đà hay là một con ngựa để cởi, mà Ngài đã chọn một con lừa. Đem con gì khác đến thì Chúa sẽ từ chối. Vì lúc này là lúc Chúa chọn một con lừa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có được những đặc điểm của một con lừa trong cái ý nghĩa đặc biệt của nó. À, chúng ta biết rằng ở tại Hoa Kỳ này đó thì chúng ta biết có những cái đảng phái khác nhau, mà hai cái đảng lớn nhất phải không? Thì chúng ta thấy một trong những cái đảng lớn nhất mang cái biểu tượng là đảng con lừa. À, đảng con lừa đó là đảng nào? Đảng Dân Chủ. Biểu tượng của họ là con lừa. Và con lừa, chẳng nhiên người ta chọn con lừa này, không phải nói con lừa là cái đồ lừa, đồ ngu dốt đó. Tôi hồi xưa đi học á, chắc lẽ trường Tây thì nó mới có. Mà em nào mà học dở hay là dốt hay là gì đó bị phạt hay là phải đeo cái mũ con lừa, đứng úp mặt vô trong tường á, đeo cái mũ con lừa. Có nghĩa là nó ngu dốt mà nó bướng bỉnh, không có chịu học hỏi, không có chịu nghe lời. Đó, thì có cái đó. Nhưng mà đảng con lừa ở nước Mỹ thì không phải mang ý nghĩa đó đâu nha, mà muốn nói đến một cái gì đó của sự bình dị, chú trọng nhiều hơn vào người dân, cho nên gọi là dân chủ. Ok, thì bây giờ chúng ta trở lại thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, là ở đây thì cái biểu tượng nó khác vì nó nằm trong cái bối cảnh lịch sử của dân Israel, ở trong Cựu Ước nữa, trong luật pháp mà Đức Chúa Trời đã truyền qua Môi-se. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, hình ảnh con lừa là một con vật ô uế, nhưng mà nó đã được chuộc bởi một chiên con thế mạng cho nó. Cho nên bây giờ nó có thể được sử dụng bởi con người, và nó có thể được chính Đức Chúa Trời sử dụng nó. Nhưng mà nó phải là một con lừa, đã có một con chiên thế mạng cho nó. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy. Và đây là một con lừa, phải là con lừa con của con lừa mẹ mang ấp. Tại vì con lừa mẹ nó lớn rồi, nó trưởng thành, nó mạnh khỏe rồi, cho nên người ta có thể dùng nó để mà chất hàng cho nó, để mà nó chở đi. Nhưng mà con lừa con thì chưa có mang ấp. Và theo luật của Đức Chúa Trời đó, thí dụ như là con bò cái sắc ngoe là một con bò để dâng lên làm lễ thanh tẩy, thì nó phải là con vật chưa từng mang ách, con bò đó đó. Nó chỉ mang ách của Đức Chúa Trời thôi. Cho nên cái điều đó nó là một cái gì đó ưu tiên dành riêng cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng ở đây nói đến Chúa đã chọn con lừa con là con của một con lừa mẹ mang ách, nhưng mà con lừa con là chưa mang ách á. Và bây giờ chính Chúa là cái ách của nó. Và chúng ta đọc thấy ở trong Ma-thi-ơ 11 á, thì Chúa đã dạy chúng ta ngày hôm nay, hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy học theo ta. Trong cái gì? Trong sự nhu mì và khiêm nhường, hãy mang lấy ách của ta. Đó là sự nhu mì và khiêm nhường. Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Trên cái điều đó Chúa nói chúng ta học theo Ngài là chúng ta mang cái ách của Ngài. Có nghĩa là chúng ta để Chúa ngự ở trong đời sống chúng ta, trên đời sống chúng ta như con lừa đã chở Chúa ở trên lưng của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể thấy mình với Chúa hoàn toàn được kết hiệp lại với nhau. Và ngày hôm nay Chúa vẫn còn đang tìm kiếm một con lừa. Một con vật nó có vẻ như tầm thường, nhỏ bé, đơn sơ, để làm những việc lớn lao và đầy vinh hiển. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng Ngài cần một con lừa. Ngài cần quý ông bà, anh chị em và tôi như một con lừa dâng mình cho Chúa. Và bây giờ chúng ta cũng đọc thấy ở đây á, thì mình có thể biết rằng đó, cái con lừa mà ở đây mô tả cho chúng ta biết rằng đó, thì nó là một con vật sẵn sàng để mà dâng mình, để Chúa có thể sử dụng nó nhằm đem lợi ích đến cho Đức Chúa Trời và cho người khác. Một cách khiêm nhường trong sự phục vụ, chuyên chở chính Chúa và những cái phước hạnh của Chúa đến cho người khác. Và đó chính là vinh hiển. Chỉ có những con người nhu mì và khiêm nhường mới có thể được Chúa sử dụng như vậy mà thôi, để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài và đồng thời đem phước hạnh của Chúa đến cho người khác. À, ngày hôm nay chúng ta biết rằng đó là nước Mỹ đã có một tân tổng thống đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì. Sở dĩ đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì có nghĩa là người ta đã nhìn cái quá trình của ông trong nhiệm kỳ thứ nhất, và người ta biết rằng người này xứng đáng và họ có thể tin cậy mà trao phó đất nước này trong tay của người đó để được người đó làm gì. Người đó đương nhiên là người đó khi là tổng thống thì là một cái người cai trị và điều hành đất nước, nhưng mà là một người phục vụ cho quyền lợi của người dân. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng để làm được điều đó thì vị tân tổng thống là Donald Trump, ông đã phải từ bỏ, ông đã phải hy sinh nhiều điều lắm để có thể đem lại những cái phúc lợi cho người dân, an vui cho người dân. Ông vốn dĩ đã là một tổng thống, nghĩa là ông đã đạt đến cái đỉnh cao nhất về quyền lực, về danh vọng của một con người ngày hôm nay trong thế giới này. Vì là tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, ông đã từng là tổng thống một nhiệm kỳ rồi. Ông không cần phải màng đến cái việc mà đeo đuổi theo cái chức vị, cái danh vọng đó nữa đâu. Và chúng ta cũng thấy về của cải vật chất thì ông là một tỷ phú. Và chúng ta cũng đã biết rằng khi ông bước vào ở trong cái cương vị của vị tổng thống cai trị và phục vụ đất nước, thì ông đã phải chịu thiệt hại rất nhiều trong cái tài sản của mình. Và chúng ta cũng biết ông không nhận lương, nhưng mà vì luật ép phải có một cái gì đó mà ông nhận, cho nên ông chỉ nhận tượng trưng có đồng danh dự thôi. Còn những cái phần còn lại ông dâng cho những thương phế binh, cho những người khác. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, đây là một con người đã đạt được rất là nhiều những cái đỉnh cao trong cuộc đời của mình rồi, danh vọng, tiền tài, của cải gì đó, quyền lực gì đó. Rồi chúng ta còn thấy bị đe dọa, thậm chí có thể tước cả mạng sống của ông, không phải chỉ một lần. Và cho tới bây giờ vẫn còn bị đe dọa, bị bầm dập đủ thứ chuyện. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã sẵn sàng hy sinh tất cả điều đó để làm gì? Hoàn toàn không phải vì cá nhân của mình, mà vì cớ phúc lợi của người dân. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu giống như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài từ đỉnh cao. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài đã hạ mình xuống, trở nên một con người và hy sinh chính mạng sống của Ngài để có thể cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi và đem đến cho con người một sự sống mới, là sự sống đời đời. Đó là một sự sống vinh hiển, mà nó cũng là một sự sống đầy phước hạnh, không phải chỉ tạm thời trong đời này, mà nó sẽ còn viên mãn, tức là trọn vẹn đó, dư dật đó, ở trong cõi đời đời nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, chỉ có những con người nhu mì và khiêm nhường hạ mình như vậy, bằng lòng trả một cái giá như vậy thì mới có thể phục vụ đúng đắn và đem những cái điều tốt lành đến, phước hạnh đến cho người khác. Nguyện Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta sẵn sàng. Nếu Chúa Ngài còn sẵn sàng như một con lừa và Ngài đã trả giá cho một con lừa để có thể sử dụng con lừa đó cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì xin Ngài cũng cho mỗi chúng ta có được tâm tình như vậy. Điều thứ nhì chúng ta học thấy ở nơi đây qua hình ảnh con lừa là Chúa cần một con lừa là Ngài cần một người nhu mì và khiêm nhường. Rồi bây giờ Chúa cần con lừa có nghĩa là Ngài cần cái người thuận phục. Cần một người thuận phục. Chúng ta thấy ở đây khi mà chuẩn bị đi vào thành Jerusalem thì Chúa truyền cho hai môn đồ đi đến một cái làng kia và thấy con lừa nó bị cột. Và bây giờ đó hãy tới và cởi trói con, cho con lừa mẹ vẫn lừa con đó để dắt về cho Ngài sử dụng. Và nếu có ai hỏi á, tức là chủ của họ hỏi á, mấy ông tới đây lấy lừa của chúng tôi, thì chỉ cần trả lời như thế nào? Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Cho nên chúng ta thấy rằng đây chắc chắn là một môn đồ nào đó thầm lặng hay sao đó mình không biết, nhưng mà đã được Chúa sắp xếp rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi Ngài nói với các môn đồ đi dắt hai con lừa đó về đó, thì nếu mà chủ nó hỏi thì chỉ cần nói như vậy thì tức thì sẽ để cho họ dắt đi thôi. Kính thưa quý anh chị em, ngày hôm nay có đôi khi chúng ta không thể được Chúa sử dụng cuộc đời của mình vì chúng ta vẫn còn bị cột trói. Cột trói bởi những cái tham vọng riêng, bởi những cái ý định riêng của chúng ta. Vì những cái gì thuộc về đời này, thuộc về tập trung vào cái tôi ích kỷ của mình. Chúng ta không quan tâm đến Đức Chúa Trời, không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, công việc của Ngài muốn dùng chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều quan trọng là thuận phục Chúa, khởi đầu từ việc chúng ta hãy để Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi bất cứ một sự dây trói nào. Và hãy đáp ứng giống như ở tại đây, người chủ của con lừa đó tức thì để cho hai môn đồ dắt con lừa đi. Và hai con lừa đó nó cũng cho chúng ta thấy nó thuận phục. Đây là hai con lừa đã được thuần hóa, không phải giống như trong Thi Thiên 32 câu số 9. Lời Chúa nói với chúng ta như thế này: chớ như con ngựa và con la. Chúng ta biết con la là nó lai tạo giữa con ngựa với con lừa, đúng không? Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, không có hiểu biết. Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi. Chúng ta biết rằng cái con lừa mà giống như một cái tính ngừa rừng hay là cái kiểu mà lừa hoang á, nó vẫn còn cái tính hoang dã, chưa được thuần hóa. Một con vật mà nó mang cái tính hoang dã là nó chỉ muốn làm theo những cái gì mà nó tham muốn thôi, phải không ạ? Và nó không bao giờ muốn ai điều khiển nó đó, bất chấp tất cả mọi cái lề luật, nó không muốn bị ràng buộc cái gì cả dưới bất cứ ai để mà mình phải thuận phục dưới người đó, kể cả Chúa cũng không. Và quý bà chị em, chúng ta biết như thế này, Kinh Thánh có ghi lại cho chúng ta về tổ phụ của đức tin là ông Abraham á, thì Đức Chúa Trời Ngài có một cái chương trình trên ông là ông và bà đã cao tuổi rồi, nhưng mà Chúa sẽ ban quyền năng của Ngài để khiến cho cả hai ông bà, người 100 tuổi, người 90 tuổi, sẽ sanh một người con. Và đó là đứa con của lời hứa, và từ đứa con nó sẽ ra dòng dõi thánh là dân thánh. Và chúng ta biết điều đó chỉ về ông Abraham và dân Israel. Và chúng ta ngày hôm nay cũng là con của Abraham về phương diện thuộc linh, là một dân thánh. Tuy nhiên chúng ta biết cái điều sai lầm của ông là gì? Ông hành động theo ý riêng của mình. Cho nên hai ông bà Abraham và Sarah bàn với nhau, rồi bà mới đem cái con đồi Aga đến cho ông. Nó là một con đồi, một nô lệ từ xứ Ai Cập, và rồi ăn ở với nó để sanh. Nghĩa là muốn giúp Đức Chúa Trời theo ích ý riêng của mình, theo cái năng lực riêng của mình, theo cái cách riêng của mình để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì sanh ra một Ismael. Và chúng ta biết rằng Ismael là tổ phụ của các dân Ả Rập ngày hôm nay. Và chúng ta đã biết cái mối thù truyền kiếp giữa người Ả Rập với người Israel của Đức Chúa Trời rồi. Và bây giờ chúng ta thấy khi mà sanh ra Ismael á, trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 16, thì Chúa đã nói như thế nào về Ismael. Câu số 12 của đoạn 16 nói thế này: đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Ismael là một con lừa rừng. Nó sống theo luật rừng, rất là hoang dã, hoang dại, hung tàn. Và chúng ta thấy rằng nó đối địch lại với anh em của mình. Vậy chúng ta đừng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì lời Chúa đã nói như vậy rồi. Khi con người mà hành động theo ý riêng của mình, hay là cậy vào cái năng lực riêng của mình, thì nó tạo nên cái Ismael thôi. Và ngày hôm nay trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải biết rằng có những con lừa, nhưng mà có hai loại lừa. Một là con lừa rừng, còn hai là con lừa đã được thuần hóa. Một con lừa bất phục và một con lừa biết thuận phục. Chúng ta là loại lừa nào? Chúng ta biết rằng con lừa rừng đó nha, nó sẽ nghịch lại anh chị em của mình. Nó đối địch lại với anh chị em của mình. Và ở đây nó chỉ về những cơ đốc nhân chưa trưởng thành, chưa đầu phục Chúa, không thuận phục Chúa, mà vẫn còn sống theo cái bản tính hoang dã của mình. Tức là trong cái bản chất sa ngã của con người đó. Nói một cách khác, Kinh Thánh gọi đó là những cơ đốc nhân xác thịt, chứ không phải cơ đốc nhân thuộc linh. Thì cơ đốc nhân xác thịt luôn luôn bắt bớ, chống đối, làm tổn hại đến những cơ đốc nhân thuộc linh, và gây tổn hại cho nhà Đức Chúa Trời, gây ngăn trở, khiến cho công việc của Đức Chúa Trời bị giới hạn, và khiến cho nguồn phước của Đức Chúa Trời á, nó không thể được tự do để tuôn đổ ra. Cho nên phải nhớ rằng Chúa cần một con lừa, nhưng không phải con lừa rừng, mà Ngài cần một con lừa thuần hóa, biết thuận phục. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta, để chúng ta có thể thật sự là con lừa đó. Có một câu chuyện mà tôi muốn dùng để minh họa cho chúng ta thấy được điều này, được chép ở trong sách Dân Số Ký đoạn thứ 22. Về một con lừa mà nó biết nói tiếng người. Chúng ta nghe là biết câu chuyện gì rồi phải không? Nó liên hệ tới một vị tiên tri. Một vị tiên tri mà không có kính sợ Đức Chúa Trời, tên là Balaam. Thì chúng ta thấy rằng đó, ông là một người tiên tri, và tiên tri là một phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, nói ra những cái gì thuộc về ý tưởng của Đức Chúa Trời, thông điệp của Đức Chúa Trời, và là một tiên tri chúc phước, đặc biệt là trước hết là chúc phước cho dân thánh của Chúa là dân Israel. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là ông ta đó không có thuận phục Đức Chúa Trời, thành thử ông ta thèm muốn những cái điều mà vua Mô-áp đến để mà chiêu dụ ông, để ban cho ông có địa vị, danh tiếng và quyền lợi vật chất, tiền bạc đồ đủ thứ. Cho nên đó là ông bị cái điều đó nó chi phối, nó tác động và nó điều khiển ông bởi một cái dân vô đạo. Và họ muốn ông làm cái gì? Rủa xả dân Israel. Và chúng ta thấy rằng đó, ông ta dù nhận biết Đức Chúa Trời, ông ta cũng đang dường như làm công việc của Đức Chúa Trời chứ. Ông đi đến với dân Israel với ý định là sẽ rủa xả họ. Và chúng ta thấy rằng khi mà ông cởi cái con lừa, và đây là cái con lừa thân tín lắm của ông, thì con lừa đó nó trên đường đi như vậy đó, thì ba lần nó không có thuận phục ông vậy đó. Nó đi vô ruộng, nó đi ngã khác, rồi nó đi vô trong cái khe núi, rồi nó dừng lại, nó nằm xuống luôn, không chịu đi nữa. Cho nên ông tức tối quá, ông mới dùng cái roi quất nó. Và khi mà ông quất nó như vậy đó thì Chúa cho con lừa này nó có thể nói được. Và nó nói được tiếng người. Thì khi mà nó nói tiếng người á, thì nó nói tại sao ông đánh tôi trong khi tôi đang phục vụ ông và tôi đang tránh cho ông khỏi một cái tai họa, một cái sự trừng phạt của Chúa. Cho nên tôi không có đi cái đường mà ông muốn. Và lúc bấy giờ Chúa mở mắt ông ra, và con lừa đó đã cho biết trước mặt ông đó có một vị thiên sứ cầm gươm đang đứng chờ đợi. Và con lừa đó nó đã phủ phục xuống, nó quỳ xuống, nó không chịu đi nữa. Bởi vì nếu đi tới thì vị thiên sứ đó sẽ giết chết Ba-la-am để trừng phạt ông vì cớ không có thuận phục theo ý của Đức Chúa Trời. Nhưng vì Chúa nhân từ cho nên Chúa đã dùng con lừa đó để mà ngăn trở ông. Và chúng ta có thể thấy rằng là một con lừa khờ dại đó. Thấy không? Nhưng mà khi nó là một con lừa biết thuận phục, Chúa đã dùng con lừa đó cho mục đích và cho công việc của Ngài. Và thậm chí dùng những cái yếu đuối để quở trách kẻ tưởng rằng mình là mạnh mẽ. Quở trách một tiên tri. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa cần một con lừa và con lừa biết thuận phục Ngài, để Ngài có thể làm nên những cái công việc tốt lành và vinh hiển. Trong khi có thể có những con người tưởng mình là cái gì đó, là tiên tri chẳng hạn, thì khi người đó bất phục Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng Chúa loại bỏ những con người như vậy. Hình thử chúng ta cần thấy ở đây là một điều rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần thứ ba để chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là Chúa cần dùng một người nhu mì và khiêm nhường. Thứ nhì, Chúa cần một người thuận phục Ngài. Và thứ ba là Chúa sử dụng điều nhỏ bé để làm việc lớn. Thì như chúng ta đã nói qua cái hình ảnh đó đó, bây giờ chúng ta hãy xem ở trong Galati đoạn 6 câu 3, lời Chúa nói như thế này: vì nếu có ai giàu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình thôi. Hãy cẩn thận, vì đôi khi chúng ta có thể đứng trong cái vị thế của một tiên tri như Ba-la-am, hoặc là trong thời đại Tân Ước, trong thời của Chúa Giê-xu thì có một trong 12 sứ đồ là Judas Iscariot. Và trong cái dịp mà chúng ta nói về sự thương khó của Chúa, không thể không nhắc tới cái nhân vật này. Ông là một trong 12 sứ đồ và được Chúa tín cẩn đến mức Ngài giao quỷ của cái nhóm truyền giáo của Chúa Giê-xu đó cho Judas Iscariot để mà có thể giữ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, ông ta giữ quỷ của đoàn truyền giáo mà để lấy tiền ở trong đó. Ông tham tiền lắm. Và cuối cùng rồi thì chúng ta thấy rằng ông kỳ vọng ở nơi Chúa Giê-xu nhiều lắm, nhưng mà Ngài làm cho ông thất vọng. Bởi vì ông chỉ đi tìm kiếm những cái điều gì đó thuộc về tham dục tư dục thôi, lợi dụng Chúa thôi, chứ không phải là một sứ đồ chân chính để mà có thể có sự tôn kính và thuận phục Chúa đâu. Vì vậy mà chúng ta thấy ông đã âm thầm liên hệ với những cái phe đối nghịch lại với Chúa đó, để mà bán Chúa 30 miếng bạc. 30 miếng bạc đó là giá để mua một con lừa, mà là con lừa thường á, chứ không phải là con lừa đặc biệt mà ngon lành đâu. Ông coi Chúa Giê-xu như một con lừa thôi, mà con lừa thường, bán 30 miếng bạc. Và chúng ta thấy rằng ông chả có tôn kính gì đối với thầy của mình hết trơn, đối với người lãnh đạo của mình. Tôi từng là một người lãnh đạo ở vị trí cao trong giáo hội á, tôi không nói hội thánh mà giáo hội. Cho nên có thể nói rằng đó là tôi đã từng lãnh đạo hàng bao nhiêu những cái người là môn đệ của mình. Và tôi kinh nghiệm nhiều lắm về cái việc là có những Judas Iscariot. Họ không có một cái sự tôn trọng đối với lãnh đạo thuộc linh. Lúc nào cũng thể hiện một cái sự bất phục và không có đến gần được, không có thông công được. Nhưng mà có những cái điều âm thầm chống đối, cũng giống như Judas Iscariot đã làm. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây Chúa nói đến một cái điều đó, là con lừa rừng thì chúng ta thấy rằng đó, hay là như ở trong Thi Thiên ấy, nãy chúng ta đọc thì thấy rằng nó không thể đến gần ngươi, nó không ở gần Chúa được, bởi vì nó không thể nào có một cái sự tương hợp gì với chính Chúa trong cái tâm tình của Ngài. Nó tưởng mình ra chi, nó tưởng mình là Ba-la-am, là một tiên tri của Đức Chúa Trời, rồi nó tưởng mình là một sứ đồ cao cấp nữa, cho nên tôi không có thuận phục ai đó. Và một kẻ kiêu ngạo như vậy thì chúng ta biết rằng sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại sẽ theo sau thôi. Và như vậy chúng ta thấy rằng đó, ở đây là một bài học nhắc nhở cho chúng ta. Và chúng ta có thể thấy rằng người nào tưởng mình ra chi á nha, có đôi khi làm việc nhỏ cũng thất bại luôn. Làm việc nhỏ cũng thất bại nữa chứ đừng có nói. Nghĩa là tưởng mình ra chi, tôi thích làm việc lớn à. Thích làm việc lớn cũng phải là một cái điều sai đâu. Chúng ta là có một Đức Chúa Trời vĩ đại mà cực đại nữa thì chúng ta cũng nên suy nghĩ đến những việc lớn. Nhưng mà không phải là tôi làm việc lớn, trong khi đó muốn làm việc lớn thì phải làm việc nhỏ, trung tín trong việc nhỏ rồi mới được giao cho việc lớn. Và thứ nhì là chúng ta làm bằng năng lực nào. Không có Chúa ở trên con lừa đó. Có câu chuyện ngụ ngôn kể lại là có một con lừa được Chúa cởi như vậy, thì người ta trải áo trên đường để nó đi trên đó, và người ta tung hô Hosanna, người ta ca ngợi Chúa đủ thứ chuyện, cầm lá chè rồi này kia ha, để mà tôn ngợi. Cái đó lúc mà nó trở về với bầy lừa đó thì nó mới khoe mình, thế nè, ta nè, ta đi nè ha, vô thành Jerusalem nè, là được mọi người trải áo trên đường tung hô ngợi ca ta, tôn vinh ta thế này thế kia ha. Nó khoe như vậy. Thế rồi ngày hôm sau, người chủ dắt con lừa đó đi vô thành Jerusalem. Thì nó bắt đầu nó trông đợi coi có ai hoan hô gì đó, chào đón nó gì không, thì không có nữa. Thì nó buồn lắm. Nhưng mà khi người chủ thấy nó buồn, người chủ mới nói cho nó biết. Sở dĩ mà mày được tôn vinh, ngợi khen, vinh quang như vậy đó là tại vì có Chúa Giê-xu ở trên mày á. Còn ngày hôm nay mày đi một mình, không có ai tôn vinh mày hết á. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ khi chúng ta có một đời sống thuận phục Ngài. Đừng tưởng mình ra chi, mà hãy khiêm nhường, nhu mì, thuận phục. Thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ có thể sử dụng và đại dụng chúng ta nữa. Chúng ta thấy qua câu chuyện của ông Môi-se cũng vậy đó. Đây là một bài học nhắc nhở cho chúng ta như thế này. Môi-se đó là một người mà trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 câu 22 á, nói người được sinh ra đó, thân thể hình dung của người rất là tốt đẹp. Tức là dễ thương, mà lớn lên thì chắc đẹp trai rồi, có vẻ oai hùng lắm. Cho nên về hình dung ở bên ngoài á nha, thì Môi-se là một người rất là đẹp đẽ. Và hồi chúng ta cũng biết rằng đó, ông lại là trở thành con nuôi của công chúa Pharaoh, hoàng đế của Ai Cập đó. Cho nên ở đây đó, Ê-tiên đã nói về Môi-se là một người học tất cả sự khôn ngoan của đế quốc Ai Cập. Nền văn minh cổ Ai Cập là một nền văn minh rất cao, mà ngày hôm nay những nhà khảo cổ học hay là những nhà khoa học ấy, họ vẫn còn ngạc nhiên, chưa khám phá được hết nha, về sự khôn ngoan của người Ai Cập thời cổ ấy. Mà ở đây nói rằng ông đã học hết tất cả những cái sự khôn ngoan, am hiểu nhiều lắm, đỉnh cao à, tại vì ông ở trong một cái vị thế quan trọng mà. Đương nhiên ông là một cái người văn bỏ song toàn, chứ không phải chỉ là văn thôi, nhưng mà còn bỏ nữa, là đứng đầu hết đó. Thế và chúng ta biết rằng ông cũng biết mình là người Israel, người Hebrew, và bây giờ dân tộc của ông thì bị bắt làm nô lệ. Cho nên là ông cũng biết được bởi sự dạy dỗ của mẹ của mình, với gia đình của mình đó, để mà ông có thể biết được cái Chúa sẽ giải cứu cho dân tộc, và ông có cái tinh thần dân tộc đó muốn giải cứu người dân của mình ra khỏi ách nô lệ. Và chúng ta thấy rằng đó là một ngày kia khi mà ông thấy có một người đốc công đánh một người nô lệ Israel, là dân của mình, thì ông tưởng rằng mình là một cái người rất là khôn ngoan, đầy quyền lực, phải không? Cho nên ông đã giết cái người đốc công Ai Cập đó, rồi đem chôn giấu gì đó. Nhưng mà cái công việc đó bị lộ. Mà không chỉ là cái công việc đó bị người Ai Cập phát hiện thôi, nhưng mà ngay cả đối với dân của ông đó, ở đó Ê-ti-ôp nói rằng người tưởng rằng dân mình sẽ hiểu việc mình làm, nhưng mà họ không hiểu. Đó là một cái điều bi thảm. Mình muốn cứu dân của mình mà cái dân đó nó không hiểu mình. Có, không biết nó có đi tố cáo hay không thì không biết, nhưng mà nó không có hiểu ông Môi-se. Cho nên ông lại còn bị chống đối bởi chính dân của mình nữa, trong khi mình muốn làm việc tốt cho nó. Rồi ông muốn làm việc tốt cho Đức Chúa Trời, muốn làm công việc của Đức Chúa Trời, nhưng mà làm bằng cái năng lực riêng của mình đó. Thì cuối cùng chúng ta thấy rằng thất bại hoàn toàn. Những gì ông làm được cũng chỉ giết được có một người Ai Cập thôi, rồi trở thành mang cái bản án là sát nhân. Rồi ông phải bỏ chạy, chạy trốn 40 năm đó trong sa mạc. Và chúng ta thấy rằng đó, sự kiêu hãnh của Môi-se lúc ban đầu, ông tưởng mình có thể làm công việc của Đức Chúa Trời bằng năng lực, bằng cái phương cách riêng của mình. Và ông thất bại hoàn toàn một cái việc nhỏ, bởi vì ông tưởng mình ra chi, nhưng mà việc nhỏ làm cũng thất bại. Cho đến khi ông gặp Chúa ở tại bụi gai cháy, thì chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó, ông đã biết hạ mình xuống. Thậm chí khi Chúa kêu gọi ông vào công việc của Ngài đó, cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ của Chúa, Ngài đã chọn ông thì Ngài không có bỏ ông đâu mà cho ông một cơ hội nữa. Và chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ đó, thì ông từ chối không muốn nhận cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho ông. Ông nói không, tôi không phải là tài nói giỏi. Trong khi đó, lời ở trong sách Công Vụ đoạn 7 câu 22 nói rằng trong cả lời nói và việc làm của ông đều có sự khôn ngoan. Chúng ta đừng tưởng là ông nói lắp bắp đâu nha. Không phải đâu, ông không có cà lâm gì hết đó. Chẳng qua là ông nói rằng đó, ông không phải là một cái người nói giỏi. Có nghĩa là ông từ chối làm phát ngôn nhân cho Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta thấy rằng đó, ông từ chối đến mức mà Đức Chúa Trời Ngài phải dùng biện pháp mạnh đó để ép thì ông mới chịu. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng khi ông đã nhận biết con người của mình không ra gì, nhưng biết dâng mình cho Đức Chúa Trời và nương cậy hoàn toàn vào trong uy quyền và ân điển của Chúa một cách khiêm nhường. Và chúng ta biết rằng đó, Dân Số Ký đoạn 12 câu số 3 nói như thế nào? Trong tất cả mọi người, Môi-se là một người khiêm nhường hơn hết. Và khi ông hạ mình xuống khiêm nhường, nhận biết mình không ra chi và Đức Chúa Trời là tất cả, thì Chúa đã đại dụng ông. Không phải giết một người Ai Cập, giết cả đạo quân của Ai Cập dưới lòng của biển đỏ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng đó, Chúa đang cần một con lừa nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm để làm những việc lớn của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng đó, Ngài đã trả một giá để ngày hôm nay chúng ta từ một con lừa rừng là một tội nhân, nhưng mà bởi một chiên con thế mạng chuộc tội cho nó, mà bây giờ chúng ta có thể trở thành một con lừa được Chúa dùng. Vấn đề còn lại của chúng ta là chúng ta đáp ứng như thế nào. Hôm nay chúng ta dự tiệc thánh và chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ cái hình ảnh này. Ở trong thơ Philip nói với chúng ta rằng dầu Ngài là Đức Chúa Trời đó, bình đẳng với Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Nhưng Ngài đã hạ mình xuống, trở nên một con người và mang lấy hình của một nô lệ, tôi tớ, một nô lệ, vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, vâng phục cho đến chết. Và không phải chết ở giữa chiến trận gì oai hùng có, chết trên thập tự giá, đau thương và sỉ nhục. Chúa cho chúng ta một cái bài học quan trọng, bởi vì Ngài đã bày tỏ ra về một người nhu mì, khiêm nhường, vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Bởi đó Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên nơi rất cao, hầu cho khi nói đến danh của Chúa Jesus Christ thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống và tôn ngợi Chúa. Và bây giờ điều mà Chúa đang muốn đối với chúng ta đó là Ngài cần một con lừa.